那么红色是干嘛？那
么黄是什么？
Hôm nay là ngày cũng gọi là biết là quán âm Bồ Tát. Tất cả các vị trong đây quán âm thành viên đều tụng qua ngày phẩm ngày quán âm Bồ Tát. Sẽ xin cho bọn em được hỏi các vị có ý kiến gì, là có một cái câu hỏi gì để được giải tỏa trong cái lúc mà bài pháp này, cho cái bài pháp nó được sống động hơn. Là mình đi tự diễn, tự giải rồi tự đọc hành nó cũng hay mà. Sao mọi người có rồi? Nhà chắc chứ mắt chút chớp nó. Giờ các vị cứ việc nêu ra một phần nào đó. Giờ nói tự sinh ra, hỏi sợ, hỏi sơ qua nha. Có vị nào có một cái lịch trình kinh nghiệm về ngày quán âm Bồ Tát thì hiện nơi gọi ta bà này không có vì nó cứ vậy đó. Cũng có luôn, vậy là các vị chưa có đủ duyên với ngày quán âm Bồ Tát, không đưa tay hay là không dám đưa tay, nó thế đưa tay lên tất nhiên là các vị là tinh tấn Bồ Tát đó. Các vị làm hành động, mình đang có ý nghĩ, mình đang có câu hỏi, mình cần phải đưa ra phát biểu ra để nêu ra cho mọi người được học hỏi chung. Nhờ không ai đưa tay hết. Các vị có nghe câu mà quán cái âm thị hiện? Các vị có nghe ngày quán cái âm thị hiện? Ai có nghe qua đưa tay lên? Cũng nghe luôn.
Con có nghe nói là trong cái thời mạt pháp này thì tất cả các vị Phật không còn thị hiện ở trong cái cõi ta bà này. Như vậy có đúng không?
Cái câu hỏi đó giống như vậy nè. Các vị có thấy gì không? Thời nào cũng thời có Phật. Tất cả chúng sinh đều là Phật. Sẽ thành. Tại sao không có Phật? Tại vì các vị là chúng sinh, các vị không chịu tu. Phải không? Là thời này là chúng sinh được hưởng thụ phước, hoặc là bị nạn nhiều quá. Người tại vì tham sân si nhiều quá, thành ra các vị không chịu tu, thành ra các vị không thành Phật. Thời nào cũng có các đức Phật, nhưng mà có những vị Phật sẽ thành. Các vị niệm A Di Đà Phật không phải là dở, nhưng nó chưa hoàn toàn. Giống như bây giờ nói, các vị thấy Phật không? Nếu đứng tập các vị là chúng sinh, bây giờ có 10.000 vị Phật hiện ra, các vị thấy chúng sinh không? Bây giờ nếu các vị đi vào chùa của Phật, tâm các vị đã hiểu rõ tất cả pháp giới của Phật mà chưa được nhập vào pháp giới đó, chưa thực hiện là chưa nhập vào pháp giới của tịch diệt của các cái Phật trong quá khứ, thì các vị nhìn chúng sinh sẽ nghĩ tới chúng sinh đều là Phật. Cái này hơi cao ha, hơi cao tí theo không theo kịp không? Bây giờ tất cả các vị có hiểu được cái đó không? Cái tâm các vị còn tham sân si, các các vị thấy các vị Bồ Tát hay các vị Phật, các vị cũng nói là tâm chúng chi giống hết các vị. Ý là gì? Con mắt các vị bệnh, con mắt các vị còn là tà, con mắt các vị chưa có trí huệ, con mắt các vị chưa có thấy được cái gì mà sau lưng con mắt, con mắt các vị chỉ thấy những cái gì trước mặt các vị rất là gần. Nếu đang con mắt các vị không thấy gì hết á, là mắt thật. Cái huệ mà các vị sau lưng con mắt, trơ lên con mắt là trí huệ, gọi là thiên nhãn thông, là làm giờ là giờ cái hạnh các vị Bồ Tát, là như ngày Quán Âm Bồ Tát ngày nằm trong cõi thiên, ngày rất là dài, ngày có đủ bốn đức, có đủ tất cả pháp, có đủ tất cả phép, có tất cả những của báo mà chúng sinh không có. Chúng sinh chỉ thấy những cái gì trước mặt, bây giờ thấy như đây là computer, đây là hoa, đây là đá, hay là thấy vàng châu báu mà vì có thể tìm được, kiếm được, cầm được, cái đó là không, là không có, cái đó là không, phát hiện chết thì không đem theo được, nên gọi là không có. Cái gì các vị đem theo được? Cái chư huệ mà ngài Quán Thế Âm ngài đã có tất cả thời gian, ngài có tất cả pháp trí, là các tất cả các chư huệ của trong cõi thiên, ngài thấy trên cao vươn ra khỏi cõi thiên, ngài thấy ngài hành đạo của trời. Thành ra khi mà các chuyện vội, ngài sẽ hiện người. Thành ra thời nào cũng thời đó, chỉ có tâm chúng sinh không tu thì nó không thấy Phật. Nếu nói vậy là các chị đã tự nói là tôi tu, tu sơ sơ sẽ không Phật. Thảo nào là không ai nhắm đến chùa, không ai muốn giải thoát hết. Tại tôi cũng tu cũng thành Phật, tôi cũng được giải thoát. Nếu nói câu đó, các vị đến trường mà các vị không được chữ nào, tại vì sao? Tại các vị đến trường các vị đi trong chơi mặc bộ đồ vô ký tên vô là mình vô trường mình học, nhưng mà thực sự không học. Các vị đến trường giảng chưa từng học, chưa từng biết cái lễ giáo. Vậy nào các vị có nghe thầy không? Tất nhiên là các vị đến thế giới này, các vị chỉ học cái gì có là cái gì có của các vị này. Nhà, xe, sắc đẹp, gia đình, cái thang sân si, đó là nằm ở trong cái thân cũng ấm các vị này. Sắc thọ tưởng hành thức, nằm trong đó thì nóng nhiều đó thì xài nhiều đó thôi. Nhưng mà cái mà nó ngoài cái thân các vị, nếu mà thực sự các vị trụ trụ trong thân, vậy là cái thân chết đó thì có một đời. Tuy nhiên chúng sinh nào mà không thấy cái trước, không tin có cái trước, không tin có nhân quả kiếp sau, thì chúng sinh đó là mạt pháp. Hiểu chưa? Tại sao? Tại chúng sinh đó là vô thần. À, nhưng mà chắc chắn là các vị đã đến chùa, nói thì nói các vị không không nói, nhưng các vị đã có tin các vị mới tới chùa, đúng không? Phải không? Tin coi có một cái gì, hy vọng có một chút gì nữa. Nhưng nếu cái gì không tu, cái gì cũng được vậy. Cái gì lễ cái Phật thì tâm các vị còn vô, không thấy Phật còn vô. Thế gian này với chúng sinh là có, với nhân quả giải thoát là không. Cái thân còn không có, lấy cái gì có? Bây giờ vậy nào nói cái thân tôi là thật không? Chỉ cho tôi. Nếu cái thân rất gì là thật thì không có già. Nếu có cái thân thì có thật thì cái gì bây giờ chẳng có lớn. Vô thường không có đưa cái gì đến. Vô thường đưa cái gì lớn. Vô thường thì sẽ đưa cái gì đi. đúng không? Các chị đến đây, các chị già, các chị bệnh, nhưng mà gì chết, sinh lão bệnh tử là bốn cái. Người nào nói trong đây con già không bệnh không chết, sinh ra là bệnh, sinh ra là già là bệnh thì chết. Tất cả vị chúng sinh nào cũng đều sanh ra như vậy. Nếu bây giờ các vị muốn thoát ra khỏi sinh lão bệnh chết thì các vị phải tu cái gì? Nên gì con hỏi nhiều con lẽ ngồi không, con ngó không? Đến chùa tu phải học, học là phải hỏi, không hỏi là phải chịu lỗ á, đúng không? Ngày quán thân thị hiện trong từng mọi chúng sinh, dù có chúng sinh nào cỡ nào thì cái tâm của các vị vẫn còn có cái tình thương ở trong đó. Nhưng mà các vị cũng thấy bây giờ các vị chưa có thực hiện tình thương, lý do gì? Là các vị chưa tập cái nghiệp. Các vị biết cái nghiệp gì không? Đố các vị nghiệp là gì? Cái cục nghiệp của các vị như trước nó mang theo. Cái cục nghiệp mà các vị thương nhất đó. Để nói gần thân nha. Cục nào các vị yêu nhất đó. Rồi còn nữa, nó có gì ghét hết. Cũng là nó. Tại sao ghét cũng là nó. Các vị cứ bây giờ nói là có gì người nào bằng học các vị tức á, có gì thì đố các vị ngầm cũng được. Đúng không? Nằm cứ nhớ mặt bằng đó, nhớ nghe từ lời đố người đó hoài vậy. Có phải là người ta hít một thai mình, có thể người ta đang phôi miên mình không? Tại cái tâm các vị cố chấp, cứ cố chấp từ thực thấy, từ lời nói, từ hành động và cử chỉ người ta thành ra tâm tức, có đúng không? Muốn chấp thành người, có đúng không? Ta chấp tâm tức, không chấp thù, nó là tâm Atula. Còn người tu giải thoát thì đó, ví dụ người ta chửi mình, không có nghe, không phải mình tiếng, nó có chọc mình tức, mình không thấy. Tao không chọc đâu, vợ mình không có vợ. Gào trong lòng nữa không có trái. Ngày quá trăm nói trong kinh đó, gần lửa gần người ta sân si là chọc mình cũng không có vợ, có đúng không? Lửa là sân si đó. Còn người nồng thương á, giờ tự nhiên con thấy là nó thích quá đó, đẹp. Mắt mình tự nhiên giống như cây gặp nước vậy, khi vậy đó hoài, có đúng không? À, thích người nào đó tự nhiên cái cây thử thích chỉ nha, các vị để cái cây, để cái hoa cho cây đây, cái rễ thì cứ để dày, vị để nước về phía này, cái rễ nó chạy về phía này, cái gì đổ nước đây được thì đổ đây, đổ tự nhiên cái cây nó nghiêng về phía này, nó ngó về phía này thì tự nhiên là nó thương nước. Tại khi nó sống vì nghiệp, tất cả chúng sinh sống vì nghiệp. Thấy chưa? Mình có thể chết vì nghiệp, và mình có thể sống vì nghiệp. Mà cái nghiệp nó đều là cái hại đó. Có thể là nghiệp xây lên cái giải thoát, mà cũng có thể cái nghiệp con tắt đứt cuộc đời của mình. Bế tắc nó đi xuống. Tại vì sao? Bây giờ nói nha, nói xong mười bậc thang, thí dụ đi, các chị mang đồ, mang nghiệp, mang lôi, mang vali, sắc đồ đủ thứ hết á, đúng không? Các chị bước lên, Thấy không? Ma này cũng mà bước bậy vô cùng, đúng không? Mà càng bước lên muốn bước được thì bỏ bớt, đúng không? Đúng không? Đi biển cũng vậy hả? Ở trên ở trước kia trong á, người ta bỏ luôn đồ trên cái tàu để vừa đầy qua đây này, cái nước này ra thiết tưởng ngon lắm, mình đi qua bên kia sợ đại dương chắc được. Nhưng người ta đã sống sạch nên mà liền bớt, có đúng không? Giống như vậy, liền bớt thì mình phải đi mới nổi, còn nếu mà không liền bớt thì nước nó tràn vô, nước nghiệp nó tràn vô. Các vị đang sống về nghiệp đó mà chết đến trong nghiệp, nếu có gì biết xả bỏ những tham sân si thì các vị mới thoát được nghiệp. Tất nhiên là các vị mang ba lô, mang vali đeo trên cái còn là vàng, vàng của các vị đó nghe. Đức Phật thấy là gì? Là đá, là đá đi nghĩa cái gì lại. Tại vì sao? Những cục đá đó là những cái bụi cát mà nhiều kiếp từ thân các vị đốt thành tro thành bụi, rồi lâu ngày nó trở thành đá đó. Vì mang cái nghiệp nó nặng như vậy đó, đi là không nổi rồi, còn đầu leo nữa. Tôi cũng muốn thật lắm, nhưng mà tôi muốn kéo người tôi đi theo mà. Tôi muốn giải thoát, tôi muốn thấy cái gì, mấy ông giải thoát thấy cái chẩn đó. Muốn thấy được cái những gì ở dưới, phải leo lên trên. Đúng không? Phải leo lên cái núi, thì mới thấy được cái gì ở dưới núi. Chứ các vị ở ngang thì chỉ thấy những cái mặt, những cái gì trước mắt vậy thôi à. Các vị muốn thấy những gì cao hơn nữa, thì phải leo. Phải thô tô lên từng bậc, từng bậc, từng bậc. Thì các vị mà còn leo nhiều, làm sao các vị đi nổi? Xin cho mấy cái tham sân si cho các vị, mà đừng lấy cái bi lại nha, cho là thấy thảy ra thảy luôn á, cho các vị bỏ bớt ra cái đá các vị đeo lên người, bỏ bớt ra cho các vị nhẹ, các vị sẽ bước lên bậc thang. Khi mà các vị mà bỏ bớt cái tham sân si ra là cái đá thảy lên ra bậc thang, các vị mới bước nổi. Nếu không các vị sẽ không bước nổi, các vị chỉ học lý mà thôi. Bây giờ các vị có đọc kinh sách của nhiều vị giác đạo của ngài Thánh Thích Ca, có nhiều tâm ấn của những vị mà mình chưa cho các vị giải cho các vị cái gì thì không thể hiểu được. Đã các vị không có nằm trong thế giới với giải thoát, các vị không bao giờ biết được thế giới giải thoát như thế nào. Các vị phải bỏ, phải nghe môn sư, phải đi theo thì các vị mới thấy được những gì mà những gì môn sư đã dạy, thì các vị mới sợ. Còn nếu không, các vị sẽ không bao giờ ra được. Giờ nói nha, chị bị nhốt trong tù, có cái chắn nhắc mình ánh sáng, các vị mang gì cũng đem ra được. Mà các vị á thích mắt với tất cả cụ báo là cái gì các vị thích nhất đó. Bất cứ cái gì các vị có các vị thích cái mặt nhau hết. Giờ nói nha, thật sự muốn giải thoát đó, cho trái nhà đốt hết, khóc không mớ, khóc là chạy tê, phải không? Trái chặt khóc các vị chạy tê, nhưng mà được giải thoát thà là như vậy. Nếu không có sô ra, nếu không có mua ẩn thà là như vậy, thấy không? Còn nếu không có mua ẩn được, tôi nhất định phải mua hiểm cho tôi giữ lại, phải không? Làm sao cái nhà được giải thoát? Bây giờ nói chắc chắn các vị muốn tìm được cái gì thì các vị đang có, phải biết mất đi cái thân này, cái thân trọng phu thân sân si các vị phải biết mất, thì mới tìm được cái thân thật của các vị. Không phải nó biết mất rồi tự nhiên thì tự tử nha. Cái đó là ngon, cái đó là sai nha, cái đó là không phải nha. Không gì nó có thiếu cho xèo của nó nha. Cái đó là ngon đó nha. Wrong idea, đông thuốc ấy. À, nói là coi thấy ngài Nguyễn Khả. Gặp chúng ta. Vô đề đồng ai. Cái gì nói vậy, dạ, con cũng chưng cúng dường hay chưng cho Đức Phật. Lấy kiếm chặt hai cái chân để đó. Nhưng mà nó tôi xuống cái đầu, chặt cái đầu. mà mốt đất nước của Mỹ này nhiều cái handicap lắm đó. Nó là sai đó nha. Các vị phải chết cái thân, tất nhiên là phải thấu rõ cái thân các vị là vô thường. Cái thân, cái sinh, khi sinh ra đời, khi các vị già, rồi thì sinh ra bệnh, rồi các vị chết. Nhờ xin hỏi các vị, các vị sinh ra chưa? Này là hỏi hỏi cái ý gì nha, không phải vậy đâu. Hỏi các vị sinh ra chưa? Sinh ra chưa? Nếu các vị chưa thấy được cái vô thường, thật sự chưa thấy, các vị chưa sinh ra. Vô thường là gì? Giờ cho các vị chết đi. Nếu các vị là cái vong hồn, các vị nhìn lại những cái hành động tham sân si của mình đã làm những chuyện ác, các vị hối hận không? Các vị sẽ sửa lại làm những cái gì? Nếu các vị là một linh hồn, là một con ma, các vị là ma, các vị đi nhìn thấy những cái gì các vị đang làm là trở lại những cái người vô nhà, trở lại trong thời gian, các vị thấy đấy. Các vị có hối hận không? Nếu các vị tôi thấy tôi làm rất là đúng, đúng là đúng một cách nào? Có hai cái đúng, đúng dùng những sự cá nhân, tiếng này self, à đúng về cái đại đạo cho tất cả chúng sinh, cho người khác sống một chút cho người khác vui, mình cho một đồng bạc của người ăn xin, người ta mừng, người ta được cầm cái đó, ta mua một miếng bánh mì người ta ăn, mình vui với cái niềm vui của người ta là sống cho người khác, là vui với người khác. Sống là tôi mua được cái bộ áo mới, bây giờ tôi mua được áo mới rồi, nhưng mà tôi chết đi tôi chưa được mặc, tôi tiếc lắm, nhưng mà tôi đã được mua rồi tôi cũng vui lắm, rất là vui sự kỷ. Và tôi sẽ trở lại làm sao để tôi được sống mặc áo đó, tức là thương ma. Thì bây giờ nói về ngài Quán Thế Âm, trong mọi chúng sinh, tất cả chúng sinh đều có, mà không cho cái tâm của mình nhặt những thế giới bên này Quán Thế Âm, thành ra các vị sẽ không thấy được cái gian. Tại vì các vị có từ bi mà các vị không xài, các vị có trí huệ mà các vị không dùng, các vị có giải thoát mà các vị không nhận. Thì bây giờ các vị phải làm sao? Các vị phải làm sao? Các vị thông minh, các vị là không, các vị là bất thông minh. Người thông minh đi tìm cái thật, mà không phải đi mà thấy, không phải ngó mà được, không phải bóc mà được, mà phải biết cách sử dụng. Đã có đầy đủ rồi mà không chấp nhận, các vị cần là cái chìa khóa để mở cái kho tàng trong tâm tâm của các vị thôi. Các vị có tất cả đạo báo, không đi tìm gì mà được, nhưng mà phải có minh sư, là những người đã được rồi, đã cầm được cái ý chỉ và đã có được cái chìa khóa rồi, chỉ cho các vị chìa khóa đang nằm ở đâu trong chỗ tâm trong người các vị. Chìa khóa sinh tử, nghe nó lạ không? Làm sao có chìa khóa sinh tử? Sao không có? có gì sinh rõ ràng, ngồi sờ sờ đi, không có gì quá sinh. Thì khi có gì chết, thì quá tử. Mà chúng ta gì cấp mà các vị không nhớ. Lạ không? Tại sao? Tại vì các vị nhận tham sân si nó quá nhiều. Nó bao phủ rồi. Chìa khóa nó mất luôn. Nó chìm ở đâu trong cái dư đó. Mà tẩy đúng ra. Tại các vị cứ dùng một mặt thịt không à. Làm sao các vị tìm mình chìa khóa đó. Khoa chạy ngay chắc mắt mà không thấy. Ví dụ như thế. Nhờ uống không? Nhờ có gì phải làm sao? Các vị giống như một hamster đó. Đức Phật ví dụ các vị giống như con hamster, nó nằm trong cái wheel, nó chạy càng nhanh, cái thằng sushi nó tìm, cái gì tìm, tìm tiền thì nó cũng càng vậy nhờ, cái gì tìm nó vậy nè, cái gì đi cái này nó vậy, đi nhẹ vậy, cái gì muốn nó ngừng thì các vị phải ngừng lại. Thì các vị hỏi, ngừng lại là lấy gì xấu? Ngừng lại đây không phải là ngừng làm, ngừng ăn, ngừng uống. Vậy con mã nó tu phi lý, thấy không? Ngừng đây là ngừng cái tham sân si. Ngừng đây là ngừng cái chém giết. Ngừng đây là ngừng cái sát phạt chúng sinh khác. Bổn phận của mình sống. Và mình biết chia sẻ cái sự sống. Bổn phận là có phước, mình biết chia sẻ cái phước. Mình có trí huệ, chia sẻ. Mình được cái gì mình đã chia cho người khác, thấy được cái đó là bổn phận của những người có tâm tu. Có tâm tu là biết thiện, tu là sửa ích kỷ của mình, tu là sửa cái tham sân si của mình, tu là sửa cái thấy sai của mình, tu là tìm đường đi về đi tự tánh của mình. Tánh của mình là tánh gì? Tánh ác không? Các vị ở đây về học bắt chước mau lắm. Cái gì mà dạy mà tốt học hoài quá, cái gì mà xấu ăn cắp mau lắm, đa giấu kỹ lắm, nhét cái mắt vô miệng nó. Dán liền ngàn lít thì cái thầy coi người ta làm gì. Giờ ăn cắp rồi, ăn cắp nó cũng đúng hết chứ. Ăn cắp rồi, ăn cắp nó chật. Tất nhiên là các vị cũng bắt chước cũng là, nhưng mà sẽ không giống. Giống như thấy người ta tu mặc áo, bắt chước thấy người ta để lại với người tu. Wow, nó lại thấy con khách đó, xuống vô để tu để được ta lấy lại. Các vị nhã hạ, các vị cạn đi xuống được, các vị biết tại sao không? Tại vì người tu đó bỏ nhiều lắm á, không có nhận cái gì các vị đang có đâu, và hoàn toàn có nó cũng chia hết rồi. Còn các vị thứ nhất là nhận có cái mặt ta ngồi đây cho ta lễ. Vô ngã mới dám ngồi. Còn có bản ngã ngồi, ta càng lễ mình á, là kiếp sau ta đá mình cái á. Ta lễ mình cái, ta đá mình cái á. Các gì dám không? Ta lễ mình cái, ta đạp mình cái á. Các gì dám không? Thọ giới một con người mà để mà 200 năm trong giới cũng nghĩ kỳ theo á. Nghe nói cái gì? Để các vị biết sợ nha, là 250 tất thang bậc thang, bậc thang khi mà làm ăn đúng, Thường chừng nó bé cũng xong sở đó, nó đi ngược lại đó. Mất xác á. Còn người nữ á ngã mạng vô cùng. Nếu mà còn bản thân, bản tính của nữ á, mà còn tranh chấp á, còn muốn hơn người nam, là nằm trong Atula nữ. Atula nữ đẹp lắm, trí huệ lớn lắm. Còn là bên cạnh tốt người nam là bậy không à. Người nam thì khờ lắm, càng già càng khờ. Nói thiệt, nếu không tu thì khờ vô cùng, dễ bị người nữ dụ vô cùng. Ta là bộ khóc 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 xuống, là ông chiều xét cái bệnh trái đất rồi. Là bộ anh hùng người cầm kiếm cầm gương rồi nữ đeo súng rồi sụp lông như thế, chứ người nữ mà khóc giọt có mắt cái xét cái bệnh rồi. Thấy không? Cái đó là người nam là cái yếu cái chỗ đó. Thành ra mình làm sao? Mình phải thông được người nam, và mình phải có cái tánh của người nữ, tính dũng cảm của nam, bi trí dũng của phải đầy đầy mới làm lành lòng tác được. Có nhiều khi người ta khóc thiệt vì cái lòng từ bi. Có nhiều khi khóc người ta biểu mình đi giết con ghét cái người tôi quá áo hiếp luôn, nó khóc hồn rồi. Tại người đó đẹp hơn tôi, nó khóc hồn rồi bắt đi giết người ta. Đó thấy không? Thì giống như bạch chiếc, bạch tiết cái bạch chiếc lùng vậy đó. Thì bây giờ nếu mà mình bây giờ có hai người trong sân bạch tiết bạch chiếc lùng thôi. Một người thì bạch tiết, một người là phù thủy. Ai đẹp nhất, ai đẹp nhất vậy đó. Thấy không? Hỏi cái gương tấm lại là ai đẹp nhất. Thì người nữ đó, nếu không cô cũng là giống như có bản ngã cũng giống như bạch phù thủy vậy đó. Thì nói cái câu chuyện, những cái câu chuyện nó như vậy để cho các bạn thấy là mình nên, nếu mình là người nữ, mình phải có cái lòng từ bi. Nếu là người nam thì mình có cái lòng đồng cảm, có bi trí dũng đàng hoàng, có cái tính từ bi, có cái trí huệ đàng hoàng, có cái dũng cảm của bậc quốc vương. Người nam ai cũng có hết. Nhưng mà tại vì có nhiều vị đó chưa đủ cái trí khôn, người ta không có tranh đấu, không có học hiểu biết, thành ra nằm ở cái chỗ có nhiều bậc khác nhau, nhiều bậc trở lại tu thêm, nhiều bậc mới lên làm con người, thành ra nó có nhiều điều kiện như vậy. Cho nên một vị mà muốn hiểu được cái quán cái âm đi như thế nào, các vị chỉ đi tìm hiểu mà thôi, chứ các vị chưa có trí huệ. Có trí huệ thật sự đó, một đứa con nít năm tuổi mà nói được thuyết pháp, nói pháp được, nói thiện ác, dạy mình cũng phải lại chứ không phải đợi là cái người già mua ngồi trước mặt mình rồi mình mới lễ lại. Tất nhiên mình tu, nếu mà còn cái này nổi bật phải cao chút, mình phải còn bốn tướng là cái ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, rồi thọ giả tướng, thì các vị sẽ không bao giờ thấy được những bậc giải thoát hay là những bậc huynh sư hết. Thì ngày Quán Thế Âm á, các vị muốn người nào độ các vị thì người đó thể hiện, thì các vị mới nghe. Nhưng các vị nếu mà các vị không tu thì như vậy đó. Còn nếu các vị có trí huệ thì các vị phải nhận được người nào là minh sư, người nào là bậc giải thoát, chứ không có theo các vị thích theo nghiệp, thích thấy những cái gì mà mình cảm thấy là có lý. Cái trí huệ của các vị chắc là nông cạn, nông là chắc như cạn lắm, cạn là nó xíu à, thua cái hộp nữa. Một chúng sinh nó nhỏ hơn cái hộp cát ở giữa sa mạc. Thì các chị nghĩ đi, tâm các chị bao lên. Nhưng mà nếu bị tu cả thế giới này, trong cái tâm các chị ở cái gì không tu, gì chân chặt chặt cát giữa sa mạc mà thôi, nhỏ hơn cả cát, nó hơn mũi kim, tâm nhỏ tới như vậy. Bây giờ các chị có quyền chọn tu để làm gì? Tại sao là ngày quán thế âm? Các vị tại sao phải đợi ngày quán thế âm để đến để mà đọc kinh để hiểu được sự sức của ngày quán thế âm? Đúng không? Chẳng lẽ cứ ngồi chờ để cho hết, dạy hết, chỉ hết cho các vị rồi vì các vị về thì quên, các vị phải có một cái ý tưởng hỏi. Còn nếu không là cái bài pháp nó cái gì ai cũng đóng kỹ quá, bỏ trong hộp giấu kỹ quá không cho thấy được một xíu nữa. Đố các vị mình nên thấy cho con không thấy được. Các vị tới đây lễ Phật Quan Âm để cho ngài, để ngài Bồ Tát Quan Âm để ngài cứu độ các vị, muốn cầu nguyện cái gì đó phải không? Làm đại đi. Yes. No. Chắc là có rồi phải không? Còn
Tôi nguyên có nói là Đức Đại Như Ý Bồ Tát đã nói và không Như Ý Bồ Tát.
Như Ý Bồ Tát.
Dạ đã hỏi hết rồi.
Như Ý Bồ Tát hỏi hết rồi, các vị là Như Ý chưa? Như Ý Bồ Tát gì đâu có bổ thần thông gì đó, phải không? Nhờ các vị chỉ cái sinh lão bệnh tử của các vị thoát ra được, đưa cho mình đi coi. Đó là một Như Ý đó. Tới đây định sinh cũng về đi thi đậu, còn một số đồ là chú năm số triệu gì đó, còn mua xe rồi thì thiếu 200 gì nữa, làm sao thiếu 2-3 ngàn thì làm sao tiền được mua được xe, bị ghen hiếp con là thương người đó, người ta không ngó ngàng con rồi con gái con ta mua bát sao cho con, người đó thương con vậy nha, người đó làm đúng chút xíu chưa. Người ta các vị nên nhớ là ngày quán thế âm tại sao xuất hiện để nhắc nhở các vị đó. Khi người ta nói quan cho mình đừng kêu quan, thất bại đừng tha. Người ta ghét mình á, đừng ngu. Các vị biết tại sao không? Tại các vị đã từng làm cái đối tượng rồi, từng làm quan bất cho người khác, đúng không? Từng làm những chuyện xấu không à? Bây giờ các vị làm sao? Có một con hỏi thật là chí lý, cái này hay đấy. Lẽ để tôi cho xuống cà phê hết. Là nhẵn màng á. Ủa sao các vị rồi con?
Con không có hiểu rõ cái lễ với quán thế âm bồ tát này đâu.
Thấy chưa? Bây giờ từ giờ rồi mà nói cho tôi hoài nhắm mắt lại, giờ mới hỏi ra tại sao viết là quán thế âm bồ tát. Tại sao viết là quán thế âm bồ tát? Để các vị nhắc nhở các vị đó. Con có tâm từ bi không? Có, ai có dùng chung cái xài. Xài chưa chút. Giống như có tiền của mà chung cách xài đấy. Đó chừng mà còn ai chịu xài cách chừng đó rồi. Không có còn hết đâu. Thấy nó đó, đang cần làm nó hết. Tất nhiên là cái thần lực của con á, con muốn có, muốn mọi người, con muốn kiếp nào con trở lại, con cầu nguyện hay con giúp đỡ mọi người dù thành công, phải không? Thì con phải nhớ ý này nói ra. Tại ngài giúp cho tất cả chúng sinh này có vô quý thí. Cái vô quý thí, cái pháp của ngài đó làm cho chúng sinh không bị đau khổ đâu. Các vị có nghe câu chuyện của ngày quán thế âm là người nữ mà người ta kết luận là ngày nam, có nghe rồi phải không? Rồi người ta có bầu đẻ con xong rồi thảy cho ngày nuôi ngày, là người nữ ngày cũng nuôi nữa. Ngày còn mang qua rất là ở trong cái chùa mà dâm dục với một người nữ để đẻ con, rồi ra bị người ta cột, người ta chọi đá cho tới chết, cũng không có tha nữa, cũng dâm dục, cũng nói, cũng nói là mình là tôi là người nữ làm sao cho những người kia tôi đẻ con được, mà cũng không nói nữa.
Giờ xin hỏi cái câu chuyện đó, cái đó là nói về cái hạt của ngài Quan Thế Âm thôi chứ không phải cái người đó là Quan Thế Âm.
Nếu con không là người Quan Thế Âm làm sao con làm được chuyện đó?
Nhưng mà
trước khi có ngài Quan Thế Âm xuất hiện, người ta chưa biết Quan Thế Âm là cái gì. Bây giờ trong các vị cho ngài Quan Thế Âm xuất hiện, đúng không? Hay là lại cho ác quỷ xuất hiện? Câu chuyện này các chị có nghe qua chưa? Chú này bao nhiêu tuổi rồi?
23.
Chắc con chưa nghe câu chuyện này phải không? Nhưng có coi phim chưa? Chưa nữa hả? À, rồi. Câu chuyện này quán cái ông á. Dạ, cũng giờ nha. Nhờ cho quên cái thời gian nha. Ngài là một người nữ, một người con gái mà ngài sinh ra đời, ngài làm tiếp cho một cái ông bá hộ là ông mới giàu, mà ông bá hộ tiếp là tất nhiên là vợ thứ hai thứ ba đó. Thì trong khi đó đó, người vợ đầu là người vợ cả đó, rất là ghét ngài, tại ngài có cái sắc đẹp, muốn tìm cách để mà hại ngài ngoài, nhưng mà cái ông chồng á, ông thương ngài lắm. Tại ngày trẻ nữa thì ông đang ngủ đó, ông có cái cọng rau ở chỗ đây nè, có con một rồi cọng rau lòi ra nè, ở chỗ đây nè. Thì ngài đã thấy vậy xấu, ngài mới lấy kéo ra vậy, lấy cắt cái rau cho ông chồng á, ngài cắt vậy nè. Thì bà vợ nhìn được thấy, bà vợ cả đó, ngài là mình người vợ thứ hai thứ ba rồi. Thì chúng bà đã kêu lên, đã cho là ngài là cái người mà muốn giết chồng. Thành ra hồi xưa đó muốn giết chồng là phải đuổi đi đó, đuổi dời cho về lại gia đình. Thì trong hồi xưa đó thì ai mà lấy là gia đình rồi là chồng chết là phải xuất giá thành cô, là tất nhiên lấy chồng là phải lo cho con chồng, lo cho không có được trở về nhà mình nữa, trở về là gia đình giống như bị nhục nhã. Thì đuổi ngày đi về thì ngày cũng đi, ở trên đường thì đi ngày rất là buồn, ngày nghĩ mình đâu có tội gì đâu, mình đâu có làm gì sai đâu. Nhưng mà đuổi mình về thì không biết làm sao, rồi lại nhìn cái dòng sông trôi trước mặt vậy, ngày ngồi đó, ngày muốn nhảy xuống tự vẫn mất rồi. Giờ thân gái mà bị đuổi về thì nhục nhã đó. Nhưng mà ngồi tự nhiên cái ngày trên núi đó, gần cái dòng sông có cái tiếng chuông 6 giờ chiều đó. Tại vì xưa đó là 6 giờ sáng, 6 giờ chiều là con phu, là tất nhiên đứng chuông để cho tất cả tăng ni đều dậy để mà ngồi thiền hay là tụng kinh cầu nguyện. Nghe tiếng chuông là trực nhớ đó. Hồi xưa thì không có cho người nữ đi tu. Thì ngài nghĩ trong bụng, nhìn xuống cái nước này nói, bây giờ cái mặt người nữ như vậy làm sao mà lại gần chùa được, muốn vô trong đó tu cũng không được, muốn giải thoát mà muốn không muốn làm kiếp người nữ nữa. Thì ngài mới cạo tóc, ngài tìm cách là cạo và giả là nam nhi, giả là người nam, ngài đi vô chùa ngài xin xô. Thì ông chủ trì ông nhìn thấy một người muốn đi tu, người chùa thì từ bi, mà ai muốn tu cũng có cái đủ duyên, thì thấy cái người này là rất là không còn muốn sống trên đời nữa rồi. Ông chủ trì nhận, ông nhận mà ông không có cho vô hẳn, trong ông nhận tập sự từ từ, làm từ chú tiểu rồi từ từ gõ chuông nữa. Thì ở trong cái làng đó có một cái người bác hộ khác, đi qua một cái làng khác có một con hộ khác. Thì trong bác hộ đó có một con gái thường đi chùa hay lễ Phật rồi để cầu nguyện cầu xin thêm cha cho mẹ. Thì nhìn thấy ông thầy chùa này rất là đẹp trai, tại vì ngài là người nữ là đẹp như gái, mà người ta nói là con gái đẹp lắm, ngài chắc nó trẻo đẹp trai lắm. Thì nó cô gái này phải lòng thương, theo gà lẫm, theo quẹt bò, theo dê. Thì ngài người nữ ngài cứ một Phật A Di Đà Phật, ngài chỉ đi vậy thôi. Thì nàng này rất là bực mình, mấy cái lòng su thì nó nổi lên đó, muốn trả thù. Thì nghĩ trong bụng đó, bây giờ phải làm sao để cho được có con với anh chàng này. Nhưng mà trong khi đó, ở trong nhà có một cái người đầy tớ nam, thường thường hay dũng dẫn ngó cô gái này. Cô gái này rất đẹp, có sắc sắc chút, là mày bà dâm dục tài thì mới nổi ra cái bầu nó càng ngày càng lớn lên. Ông bác hộ hỏi tại sao mà cái bụng con này thì nó sợ lắm, là nó nói là nó tới chùa đó, nó chỉ có tới chùa đó thôi, nhưng mà không ông chú tiểu mà gõ chuông mỏ đó là người chủ của cái bầu thai, cái quan trái đó còn. Thành ra khi đó đó, cái ông bác hộ đó ông kêu là dân làng tới đó bắt cột lại để mà gạ gẫm. Nếu mà cái ngày cái người sư đó gặp ngày quán cái ông đó, nếu mà ngài chỉ nói lên đó tôi là người nữ thì ngài bị đủ đà, tại vì ông chùa ông sư thứ nhất. Thứ hai nữa, nếu mà ngài nói là người nữ đuổi ra là bình thường, nhưng mà hồi xưa đó, nếu mà ai mà không có chồng mà có con á, người ta bỏ trong cái vỏ đó, đâu cột lại đâu băng dưới nước thì chết. Thế là làm phạm tù công mỹ tục, tất nhiên là làm cho giống như không có còn cái danh nhân của gia đình nữa đó. Hồi xưa tôi con cái đó là quan trọng lắm. Thành ra ngài nghĩ tới đứa bé, rồi nghĩ tới người mẹ, người con gái đó tội nghiệp, nhưng ngài không có thú nhận. Thì người ta dân làng lợi nói trời đá thằng này chết, trời dữ lắm, ngài cũng bị tơi tả lắm. Thì suốt trong một ngày gì đó, ông thầy cũng thấy chuyện nổi, ông trụ trì ông xin đem về chùa. Thì người ta coi như là một người tăng mà phạm giới dâm dục, không có cho vô chùa nữa. Thì ở trước các vị chị biết là xưa là có cái chỗ mà để thờ thần địa rồi đó, thổ địa đó, thì có tan chút xíu nhỏ thôi. Thì ổng xin về, kêu là con cái gì ở đây đi tạm thời gian, ta tin con là không người vô tội, nhưng mà người ta có nói thì ta cũng dám vậy, chứ ta cũng phải đành chịu thôi. Thì trong 9 tháng 10 ngày sau thì người nữ đó là đẻ ra đứa con. Đẻ đứa con đó, thì cô bé cơ đó có sợ là mọi người phỉ báng, đem đứa con lại giao cho ngài quán tâm nữa. Đã có thân nữ không có chỗ ở rồi mà còn bị cô bé phải khóc, phải không? Rồi lúc buộc thì đâu có sữa đâu, tôi phải xin nước cơm cho quanh coi nữa. Thì xong rồi trời mưa đó, một ngày lớn lên thì đứa bé đã được 9 tuổi. Thì lớn lên mưa, đêm trời mưa thì quan tâm chết qua đời đó. Ngài mới biên lượng được cái sự tích là ngài là người nữ. Tại này khi mà ngài biên là còn sống á thì ngài sợ đủ vậy đi. Khi mà liệm ngài vô hồn á thì phải cởi quần áo ra để mà cho mặc đồ tu á. Thì cởi quần áo ra thì thấy người nữ, rừng đó là ngài mới hiện lên, là chúng sinh mới noi gương của ngài. Ta noi gương không phải là tại vì ngài ngu, nếu mà những người mà ta không có trí huệ ta nói ta sao ngài ngu quá vậy, thấy không? Sao mình không có làm tội mà mình để mình chịu tội vậy? Nhưng mà thực sự nếu mà người tu mà có trí huệ thì ta nghĩ khác, ta nghĩ là người đó là người từ bi, cứu được tới hai mạng người, nhất là đứa bé chưa ra đời nữa. Thành ra bây giờ cái hình của Quan Âm hồi xưa đó, cái hình mà thấy có một đứa bé đứng bên cạnh người treo sâu sủi, mà có một cái con chim bay đó, có một cái sự thích là ngài đứa bé đó nó tu luôn, nó kêu ngài bà cha đó là tất nhiên là các bạn thấy là cái gương của ngài quán tâm như này. Mà ngài rất là linh, tất cả người nào mà bị con ức không chịu nổi đó kêu ngài, cái tự nhiên ta được chịu nổi, tất nhiên là có cái phép ấy. Những người mà dâm dục á, vô độ giống như là cứ thấy người đẹp hoài, thấy cái anh chàng kia đẹp hoài cũng nổi lòng dâm lên, ý dục thấy người nữ đẹp hoài cũng bị đó, niệm ngoài quán tâm thì ngài cũng giải trong đó, giống như là để không có bị vô kiếp nạn này mình bị dâm dục chi phối, kiếp sau mình cũng sẽ bị nó chi phối theo. Nó đi theo đúng như cái nhân nào cái quả đó. Thành ra thôi thì đại khái ngày hôm nay, nếu có chuyện muốn sâu hơn nữa thì phải có ai đi à. Phải cái sanh phải hỏi chứ cái gì mà đọc hiểu đọc hành thì nó dở ẹt à. Thành ra hy vọng là sẽ được ý kiến với các vị cầu pháp. Có cầu pháp thì cái pháp nó mới có linh nghiệm. Có cầu pháp là gì? Là cái phép. Các vị như các vị có cái quan, có cái gì, có cái gì, có cái gì mà nó khó chịu, nó làm các vị đau khổ thì các vị nên hỏi để được giải, đúng không? Rồi còn vị nào còn hỏi gì nữa không? Nói là cái pháp của Ngài Quán Âm. Tại vì từ 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 kiếp này đến kiếp kia các vị đã gieo duyên nhiều lắm rồi. Riêng thiện cũng có, riêng ác cũng có. Có nhiều khi có người vợ rất là thương mình, người chồng rất là thương mình. Có nhiều khi người vợ rất là ghét mình, có người khi người chồng rất là ghét mình. Và tại vì duyên lớn thì cái nghiệp các vị đã gieo từ kiếp nào đến kiếp này gắt mà trả. Còn các vị lớn hơn mà tự nhiên có nhiều người thương là các vị đừng có ham, là các vị đã từng cũng gieo nghiệp nhiều lắm đó.
Xin hỏi có người sẽ nói là chắc là ngài Quan Thế Âm nó nợ cái cô kia tiếp tiếp nên phải lãnh cái nạn này.
Một người gieo nợ và một người trả nợ nợ con. Một người gieo và một người trả, hai người nó có cái gì có lý hết. Nhưng mà nên nhớ là mình thấy là cái này hẳn hiện ra ngài nói. Thì bây giờ Đức Phật nói là như thế nào? Ngài nói là Đức Phật dạy là khi mà có người mà người ta làm tham ác cho mình, giống như là cái người tu là càng có đức cửa mở đạo hạnh càng lớn. Tại vì nếu mà cái báo ức đó thì dù mình cũng nói cho mình qua bà đó tôi không có, rồi hỏi thôi tôi không có, hỏi nó tôi không có, rồi hỏi nữa sơ sơ là ba lần hỏi nói luôn. Tại vì cái đó là nghiệp đã định rồi, tất nhiên người ta đi đòi. Còn mình không thể nói thế nào hết, tất nhiên là mình cho ta gieo. Nhưng mà đừng gieo không hỏi nữa. Ai cho được, ai đòi được gì, ai đánh mình cho hết. Giờ mình đừng giải thoát, tại vì mình không ghét gì đó. Mình không bị sanh vào thế giới của người ta. Ví dụ như người ta lời đá, người ta chặt mình hoài, người ta chém mình, ví dụ đi, bị thẹo. Mình ghét người ta. Người ta chém mình là tao phải là loài thiện, có đúng không? Rồi mình ghét người ta, mình trả thù là mình trở lại cái chỗ người ta xuống. Tức nghĩa cái chỗ eo đó, cái chỗ địa ngục đó. Để mình đòi cái nợ người ta ghét mình. Mà mình có thể là mình ra khỏi cõi trời rồi, có thể mình làm ở cái chỗ tốt. Tự nhiên cái mình trợ cái người đó, mình ghét cái đó, mình phải trời chạy vô địa ngục đánh lộn với người ta. Mình có khôn không? Rồi hẳn là mình thương. Biết đâu kiếp kia mình đã từng làm người ta thích mình, kiếp này mình thấy ta đẹp, ta cũng làm là thích mình trở lại đó. Đúng không? Rồi mình cứ nhớ ta hoài. Rồi mình đi tới đâu mà đá mình trái dưa vậy? Giống như trái dưa bị đá bể, người ta có đá mình vòng vòng. Tại vì mình đã từng làm cho ta thích mình rồi. Mình nhìn nhớ như vậy đó. Thành ra cái thương nó cũng cột mình, cái ghét nó cũng cột mình. Thành ra Đức Phật nói sao? Không thương không ghét là niết bàn, là không có trở lại là mà tu nữa thế. Đúng không? Còn thương còn ghét là còn phàm phu. Không thương không ghét là mấy cái tịch diệt cái phàm đó, tịch cái phàm đó, thì mới thấy được cái tánh thánh của mình. Còn chị muốn tu cao hơn nữa thì phải gặp ở trong giới đàng hoàng mới được học đó. Chứ đường học lé thì đừng có ngó thì cái copy đó không thấy hết đâu. Đừng có copy, học cái invisible để được dạy có step, có rõ ràng ra để các vị thấy, đúng không? Thọ giới để tìm được mình, tìm được mình trong thế giới mình rất là cao, nhưng mà mình không nhận. Mình đi kiếm tham sân si, cái gì mà làm cho mình ham muốn, cái tham, cái sân si. Tham là kêu là gì? Tiếng Anh kêu là greed. Sân cư là gì? Anger. Si là gì? Desire. Ba cái đó là cái poison. Là tâm. Là giết hại của mình. Muốn đạt đổi thì mình phải escape nó bằng cách là mình phải học cho nó hết pháp rồi mình đi ra, mình thoát cái nghiệp của mình, escape the karma, the bad karma. Rồi ha, rồi chúc cho các vị hưởng cà ri. Cho an lạc và thanh tịnh. Và nếu không được thì tuần tới này bắt đầu ở quán Năm Thần Điện sẽ tổ chức vào tới Yulan Bồn. Sau đó trong thời gian Yulan Bồn sẽ có giảng những pháp lành cho các vị thiền sĩ ở các nơi về đây tu học. Thì chỉ có những thiền sĩ thôi, còn học như Bồ Tát tại gia thì sẽ hội họp vào đây để mà tu học. Sau này chúc tất các vị thân tâm an lạc. Tất nhiên không có câu hỏi nào hết, phải không? Vậy thì tạm dừng ở đây. Hy vọng sẽ gặp lại các vị vào những cái buổi lễ khác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Chúng Sinh A Di Đà Phật.